phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ.
Kính mời quý vị. Dạ, thưa thánh, chúng ta cầu nguyện với Chúa trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau. Kính lạy Chúa Giêsu, thật là đáng luôn sờ trong lòng của chúng con một khi suy gẫm đến sự thương xót kỳ lạ của Ngài và lời của Ngài. Nhiều khi lời Ngài ghi khắc trong lòng chúng con, cáo trách chúng con, an ủi chúng con, thương xót chúng con vô cùng, mà chúng con cũng chẳng biết, chẳng nghĩ. Cuộc đời chúng con bận tâm biết bao nhiêu điều, xa cách Ngài. Chúng con nghèo ngặt lắm về tâm linh mà chúng con không biết. Chúa ơi, Chúa nhắc nhở chúng con, xin Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng con, ban ơn với chúng con để chúng con lấy làm run sợ và bày tỏ được ơn cứu rỗi của Ngài cho đời sống của mình. Vì ngoài Chúa ra chúng con không có phước nào khác. Chúng con được Chúa ban thì giờ này để nghe lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng mỗi anh chị em chúng con, mỗi tấm lòng bé nhỏ chúng con. Con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, suốt từ ngày bắt đầu đọc Kinh Thánh, và tôi giật mình khi mà bắt đầu đọc Tân Ước và Cựu Ước thì có nhiều cái thích, có nhiều cái không thích, không hiểu lắm. Nhưng khi vào Tân Ước thì đọc sách Ma-thi-ơ đầu tiên đó, chỗ mà Chúa Giêsu giảng đầu tiên đó, chỉ có mấy phút rồi. Và Chúa nói về tám phước lành. Thì cái phước lành trước tiên mà Chúa nói là phước cho những người có lòng nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Bản dịch cũ, những bản dịch mới sau này, rồi cái bản dịch mà chúng ta vừa đọc đây rất là hay. Phước cho những người có cái sự đau đớn trong tâm linh. Chúa đến để cho chúng ta sự bình an. Chúa đến để tha tội chúng ta, để cứu chuộc chúng ta. Chúa đến để Ngài chết đền tội chúng ta, để chúng ta được sống. Đó là sự sống đời đời mà chúng ta sinh ra đã bị mất từ trong cái dòng dõi của tổ tiên nhân loại, tổ tiên của chúng ta, vì họ đã phạm tội ngay từ đầu. Cho nên chúng ta sinh ra trong cái sự nghèo nặng mà chúng ta không biết. Khi Chúa Giêsu giảng cái bài giảng chỉ có 1 phút rưỡi, tôi nghĩ rằng 8 phước lành là ngắn như vậy. Ở trong Tân Ước có 2 bài giảng ngắn, đó là bài giảng ngắn nhất là Chúa Giêsu giảng đầu tiên 8 phước lành, bài giảng ngắn thứ nhì là con phi rơ, ông chỉ nói mấy câu rồi 3.000 người tin Chúa. Còn có một bài giảng ngắn nữa chỉ có 7 phút thôi, quý vị đọc cái bài giảng của Ê Tiên đó, ông giảng xong rồi ông chết, bị ném đá chết. Ở đây chúng ta học thử thử cái người mà nghèo khó ở trong tâm linh là như thế nào. Ai là người nghèo khó trong tâm linh để được nước thiên đàng, và ai là người không nghèo khó trong tâm linh? Chúng ta sự tưởng tượng giữa thế gian này, cái người mà giàu nhất bây giờ đó là ông Bill Gates, và một người giàu nữa tương tự như vậy ở đâu bên Brad Pitt. Còn những cái người giàu mà như ông Trump thì cũng là hiếm rồi. Ông Trump nghe nói là ông có chừng 27-30 tỷ đô la vốn, cả đất đai và tiền bạc. Đó là những người giàu vật chất. Nhưng mà những người giàu vật chất đó, làm sao chúng ta biết được họ có cái nghèo khó ở trong tâm linh? Chúng ta thử xem lại trong Kinh Thánh, trong câu chuyện của người giàu ngu dại đó, trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 16 hôm 2 có câu chuyện. Tôi không có đọc Kinh Thánh ở đây, tôi muốn kể lại câu chuyện này và quý vị biết rồi, để cho chúng ta hình dung được hai con người. Một con người là Chúa Giêsu, là Đức Chúa Trời hiện thân thành người, và một con người thanh niên, một trai trẻ giàu có đến nói chuyện với Chúa Giêsu về cái ông thắc mắc về cái sự sống đời đời. Trước hết ông hỏi Chúa Giêsu Dạ thưa thầy, nhân lành chúng ta phải làm cái gì để có sự sống đời đời? Thì Chúa Giêsu không trả lời ngay. Chúa Giêsu nói là tại sao ngươi gọi ta là thầy nhân lành, chỉ có Cha trên trời mới đáng được gọi là đấng nhân lành thôi. Tại sao thế? Chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Ngài hiền làm người, và Ngài hiền ra một con người với một cái hoàn cảnh nghèo nàn. Ngài không hiện ra thành vua chúa, thành người quyền uy, mặc dù Ngài có tất cả những cái đó và hơn hết nữa. Và Ngài từ chối ngay cả cái từ xưng Ngài là đấng nhân lành. Ngài muốn cái từ ngữ đó dâng cho Cha trên trời mà thôi. Rồi Ngài mới bắt đầu trả lời các là ngươi phải giữ tất cả những điều răn đó, nào là thương người khác như chính mình, nào là chớ trộm cắp, chớ tham lam của cải, vân vân. Thì ông thanh niên này ông nói là tôi làm hết mọi việc đó, còn làm thêm cái gì nữa? Ông ấy giàu có lắm, Chúa Giêsu biết ông giàu, cho nên Chúa nói vậy thì bán hết. Nếu mà ông muốn làm thêm cái gì ngoài chuyện đó nữa thì bán hết cái của cải đi để giúp cho người nghèo. Thế thì ông ta buồn bỏ đi vì của cải của ông nhiều lắm. Ở đây là thấy cái giàu của cải. Kính thưa Hội Thánh, khi ông ta trả lời rằng những cái điều răn mà Chúa nhắc nhở đó ông ta làm tròn hết rồi, đó là một điều rất là sai mà ông ta không biết. Ông ta tưởng rằng ông làm tròn hết rồi. Thật sự cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng 10 điều răn mà Chúa ban cho Môi-se, chúng ta bằng đá đem về cho dân Do Thái rồi để trên hòm bàn chứng, xem đó là sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời đó. Cho đến ngày hôm nay, suốt bao nhiêu ngàn năm, ai dám nói rằng tôi giữ được 10 điều răn đó? No. Đức Chúa Trời biết nhân loại không thể giữ được 10 điều răn, nhưng mà Ngài vẫn ban cho để nhân loại biết rằng mình thất bại về đạo đức, nhưng không làm được cái điều Đức Chúa Trời muốn, mặc dù chỉ có 10 điều như vậy thôi, không làm được. Cái đó là một cái nghèo nặng ghê gớm trong cái đời sống tâm linh đạo đức mà cái người nhà giàu này không biết, và cứ tưởng rằng là mình đã dựng được rồi, rất là tội nghiệp. Đến khi Chúa biểu thế thì bán hết gia tài đi giúp cho người nghèo, thế thì ông buồn, ông bỏ đi vì ông có quá nhiều của cải. Sự thật nếu như ông giữ được 10 điều răn thì ông đâu có thấy cái tài sản mình là giàu đâu, phải không? Chúng ta thấy thêm một câu chuyện nữa để so sánh cái con người có cái nghèo khổ trong tâm linh và con người không có cái nghèo khổ tâm linh. Sự thật thì tất cả chúng ta đây đều là nghèo khổ trong tâm linh ấy. Kinh Thánh nói rằng mọi người sinh ra trong cái dòng dõi Adam thì đều đã mang cái bản tính tội rồi, tức là tội nhân. Mà đã là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời chẳng có gì xứng đáng. Thế thì đó là cái sự nghèo khổ về thuộc linh đó. Khi mà tội lỗi của chúng ta nó cai trị chúng ta, nó làm cho chúng ta tham dục, ích kỷ, ham tiền, ham của, muốn người khác khen mình, muốn mình đẹp hơn người khác, muốn mình nổi danh, tất cả những cái đó đó nó là phát xuất từ cái nguồn tội lỗi. Và mình ao ước cái giàu có vật chất đến nỗi mình quên đi, mình không biết mình là nghèo về thuộc linh. Chứ sự thật người nào cũng nghèo về thuộc linh, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng phước cho cái người có lòng nghèo khó. Ai cũng nghèo khó về thuộc linh cả, nhưng mà người có cái lòng nghèo khó thuộc linh thì nước thiên đàng thuộc về người đó. Đức Chúa Trời dựng nước thiên đàng dành cho cái người đó, người đó chắc chắn có nước thiên đàng. Chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã ăn năn tội, được Chúa tha tội, chúng ta có nước thiên đàng. Nhưng mà có khi chúng ta tưởng là chúng ta tin Chúa chứ chưa chắc. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta làm đủ mọi nghi lễ, nhưng mà lòng chúng ta không đến với Chúa để được Đức Thánh Linh soi sáng cho mình thấy cái nghèo nặng đuôi mù lóa lù không che giấu được ở trong lòng mình một ngày, thì cái đó chúng ta cần có để chúng ta nắm chắc rằng Chúa ơi, với con thiếu thốn ngu dại như thế này mà Chúa thương cho con thì chắc chắn là Chúa đã chết cho con rồi, thì chắc chắn là nước thiên đàng thuộc con, cho nên con sống vui vẻ và con không hơn thua, con không giận dỗi và con cũng không phải bỏ hết thì giờ để ham hố làm ăn tất bật. Dĩ nhiên cuộc sống phải có vật chất, phải có khỏe mạnh, phải có xe cộ, nhưng mà những điều đó không phải là tối yếu. Khi Chúa ban sự bình an, sự khôn ngoan thì mình có được những cái thành công, thành vượng về vật chất, nhưng mà mình luôn luôn thấy rằng trước mặt Chúa mình không xứng đáng gì cả. Trong cái câu chuyện người ông Simon trong Luca đoạn 7 phần cuối đó, cái ông người Pharisee tên là Simon, ông đã thấy Chúa làm phép lạ, nghe nhiều người đi theo Chúa Giêsu, cho nên ông ta muốn mời Chúa đến nhà ông ăn bữa tiệc. Ông có lẽ ông tìm hiểu như thế nào đó. Cái câu chuyện kinh thánh này tôi không đọc cho quý vị, tôi muốn kể một cách mộc mạc để cho quý vị thấy rằng trong cái chỗ này có những con người thế nào là nghèo khó trong tâm linh, thế nào là không biết mình nghèo khó. Ông Simon thì ông không biết Chúa, ông chỉ thấy Chúa và cái tiếng tăm của Ngài, nhưng mà ông có lẽ tò mò muốn biết Chúa, cho nên ông mời Chúa về nhà. Và cái người mà nổi tiếng như Chúa Giêsu vào lúc đó, Chúa giảng đâu là hàng ngàn người đi theo đó, thì ông ấy cũng cảm thấy là mệt, nhà mình chắc lẽ cũng là một cái ngón lăn đấy chứ. Trong khi Chúa có mặt ở trong bữa tiệc đó, và có lẽ có thêm một số người khác nữa mà cái đoạn kinh thánh này cũng kể đó, thì có một người đàn bà, gọi là người đàn bà xấu nết. Cái người đàn bà mà trong xã hội gọi là xấu nết, ông ấy không mời mà bà tới. Đó là một cái chuyện hơi khó chịu rồi đó. Mà bà tới, thay vì bà ngồi vào bàn tiệc để ăn uống, để ca tụng nhau thế này thế nọ thì không, bà tới bà đứng sau lưng Chúa Giêsu, cúi xuống, hình như bà không nhìn ai cả, thì bà cúi xuống và khóc, nước mắt ràn rụa, nức nở, rồi nước mắt bà rớt xuống ướt chân Chúa, bà quỳ xuống lấy tóc mình lau chân Chúa, rồi bà lấy ra một chai dầu quý sức vào chân Chúa. Cái người Pharisee Simon này ông thấy khó chịu quá, nhà mình mời ông Giêsu đến mà cái bà này là bà xấu nết, mà cái dân bà đã từng không đáng gì cả mà bây giờ vào đây làm như vậy. Thì cái ông Giêsu này, nếu ông Giêsu này là một bậc tiên tri đó, thì ông có phải giết cái bà này xấu ra như thế nào mà đuổi bà đi chứ, phải không? Đằng này ông không đuổi mà còn để cho bà làm như vậy, ông khó chịu quá không? Quý vị thấy cái tâm trạng của ông Simon như vậy đó, và cái tâm trạng của cái người đàn bà xấu nết này nó khác như vậy đó. Còn Chúa Giêsu cũng vừa, thì Chúa Giêsu biết cả hai người. Chúa Giêsu biết trong lòng của ông, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đọc được mọi cái ý nghĩ trong lòng con người. Bất cứ lúc nào thì Ngài mới biết là ông Simon này ông không hiểu gì, và ông nên xét đoán cái trường hợp này. Chúa mới đem câu chuyện ra, Chúa nói: hỡi Simon, ta nói cho ngươi nghe, ta hỏi ngươi cái câu chuyện này. Có hai người mắc nợ, một người mắc nợ 500 đồng nhé, và được không có tiền trả rồi được chủ nợ tha, người đó mừng. Rồi có một người mắc nợ chút ít cũng được tha. Thì bây giờ hai người này, người nào mừng hơn người nào? Thì ông ta trả lời là: tôi tưởng rằng cái người mà được tha nhiều nợ thì mừng hơn. Và Chúa Giêsu nói: vâng, trường hợp ở đây cũng vậy, người đàn bà có tội nhiều lắm mà được tha ấy, cho nên bà mới thương yêu nhiều. Chỉ có Chúa Giêsu biết bà này có tội nhiều được tha hết, và chỉ có bà này bà biết cái thân phận của mình không ra gì, Và bà biết dù con không ra gì nhưng mà Chúa vẫn yêu con. Bà tin chắc như vậy. Có một cái gì ở trong người đàn bà hư hỏng này để bà đến với Chúa mà bà dám khóc với Ngài, nức nở như vậy rồi lấy dầu sức cho Chúa. Và Chúa Giêsu nói: ta vào nhà ngươi, ngươi không có rửa chân ta này, những cái gì, những cái thủ tục lịch sự để đón khách ngươi không làm. Những người đàn bà này đã lấy nước mắt mà lau chân ta, sức dầu cho ta. Khác nhau lắm chứ. Cái cách của Chúa Giêsu nói như thế để khai sáng, để cứu ông Simon. Và Chúa Giêsu đã cứu cái người đàn bà này rồi. Người đàn bà này đã được cứu rồi. Người đàn bà này đã biết mình có tội rồi. Người đàn bà này đã biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế rồi. Và bà biết mình không xứng đáng gì, mình nghèo nặc thuộc linh, mình đau xót ở trong tâm linh vì mình sống một cuộc đời xa cách. Và cái người như vậy thì được cái gì? Được nước thiên đàng. Khi ông Simon, nếu ông không thức tỉnh, ông không nghe lời Chúa, thì ông cứ tưởng rằng là mình ngon lành, mình dân Pharisee gương mẫu cho xã hội, mình giặt trời mà. Bây giờ mình mời Chúa tới ăn cơm nhà mình ngon lành, thêm tiếng tắm nữa thôi, thì ông có khao khát gì nước thiên đàng đâu, phải không? Và ông có thấy ông ơi, nghèo nặc đuôi mù đâu, ông có có lòng nghèo khó đâu, phải không quý vị? Và cái người đó có nước thiên đàng đem tới bỏ vào lòng họ, họ cũng chối từ, họ ói rằng khủng khiếp như vậy. Nên thưa quý vị, chúng ta thấy rằng chúng ta là ai mà Đức Chúa Trời đến ở giữa chúng ta và chết đền tội với chúng ta, thương yêu chúng ta, chữa lành những vết thương trong lòng chúng ta. Chúng ta có những vết thương rất đau đớn nhưng mà do chúng ta gây ra rất nhiều. Chúng ta có những cái ác tâm, ác ý, những cái căm thù, những cái giận dỗi, những cái tự ái, những cái tham lam. Và những cái đó nó điều khiển chúng ta nhiều hơn là chúng ta thắng nó. Nhưng bây giờ chúng ta đã trở về trong Chúa. Chúng ta ăn năn tội, chúng ta đứng trước mặt Chúa mà nói rằng: Chúa ơi, con chỉ là trần trụi trước mặt Ngài. Ngài thấy hết cả cái lòng của con, cái lòng gian ác của con, dối trá của con, tham lam của con, mà Ngài vẫn thương yêu, Ngài vẫn tha thứ, Ngài ôm ấp con, Ngài không bỏ con, Ngài không coi thường con như chính con đã từng coi thường mình. Cái con người mà đến với Chúa mà có một cái lòng khó khăn, có một lòng nghèo khó về thuộc linh là một cái người rất hạnh phúc. Bởi vì nói rằng: Chúa ơi, con được đến với Chúa rồi. Có lẽ đời con có cả tỷ đô la nhưng mà nó không làm cho con hạnh phúc, nó làm cho con bận rộn lo lắng. Và bây giờ con mới thấy rằng cái mà con có để bù đắp cho sự nghèo nàn vô tận mà xưa nay con không thấy đó, đó là Chúa, đó là tình yêu của Ngài, đó là quyền phép của Ngài, đó là sự hiện diện rất là lặng lẽ, rất là êm ái của Ngài trong lòng con. Trong những cái đêm con không ngủ được, trong những lúc con ăn không ngon, trong những lúc con mắc mát, trong những lúc con được may mắn đủ thứ, nhưng mà cái vui mừng, cái buồn bã đó không đáng chi. Và bây giờ ở trước mặt Chúa, con như là trần trụi mà con lại được thấy nước trời hiện vào lòng con. Cho nên con đến hội thánh, con có thể đi chiếc xe Cadillac nửa triệu đồng, con cũng lấy làm hạnh diện vì Chúa ban cho con để con lái cho nó tốt, cho nó an toàn và làm việc thôi. Con có thể mặc cái áo mắc tiền mua lên, nhưng mà điều này cũng phải để khoe với Chúa. Vì con khoe với Chúa là con khoe cái trong lòng con, cái sự nghèo nặc của con, để cho Chúa đặt tay vào rờ đụng nó cho con. Có một người mở ra một cái tiệm nail và hớn hở lắm, mời hội thánh đến tại cái tiệm nail cầu nguyện để cho có khách và hứa sẽ làm nail rồi làm chứng cho nhiều người, và để cho anh chị em trong hội thánh có công ăn việc làm, cho nên tới làm nhân viên thờ neo cho cái tiệm đó, hứa hẹn giữ lắm, cầu nguyện và đãi bữa tiệc rất ngon lành, bỏ ra một số vốn lớn để có một tiệm neo tới 15-16 ghế và làm thì tiền lên. Dần dần thấy một ngày kiếm được vài băng ngàn. Cho nên ngày chủ nhật không đi nhà thờ được, bởi vì đi nhà thờ là mất một cái số tiền cũng khá lớn. Cái phần 10 thì cũng thể dâng được. Nếu một ngày mà làm được 3 ngàn thì dâng phần 10 là 300, mà một tháng như vậy là phải 9 ngàn, khó quá. Cho dù đã hứa hẹn, đã cầu nguyện để Chúa cho con một chỗ công ăn việc làm, chỗ để phát triển, để con giúp đời, để con hầu việc Chúa, để con dâng hiến, để xây nhà thờ, trả lương mục sư vân vân, nhưng mà bây giờ khó quá, bởi vì cái đồng tiền nó vô như thế này, bỏ đi lắm được. Người đó quên rằng mình nghèo nặng vui mừng bởi vì đi tìm cái sự giàu có của thế gian. Chứ sự thật ra trước mắt Chúa đó, một cái tiền neo mỗi ngày thu vô 5-7 ngàn đi nữa cũng không giàu gì cả, với cái đồng tiền đó cũng không lớn gì cả so với ông Trung, so với ông Bill Gates và so với nhiều người trong thành phố. Nhưng mà tất cả những cái người nghèo khó hay giàu sang, ở trước mắt Chúa đó, Chúa nhìn cái phẩm chất họ bằng cái gì? Bằng cái image, bằng cái ảnh tượng của Ngài, cái ảnh tượng thiêng liêng của Ngài. Ngài yêu chúng ta vì Ngài đã dựng nên chúng ta từ ban đầu giống như Ngài. Chúng ta không biết giống như Ngài là thế nào, nhưng mà Ngài biết, vì Ngài muốn dựng nên con người giống như ảnh tượng của Ngài để Ngài tương giao. Cho dù chúng ta bị hư mất trong tội lỗi, tâm trí của chúng ta hiểu biết ít ỏi, tình cảm của chúng ta nghèo nàn và ích kỷ, nhưng mà trong chúng ta cách gì nữa, Đức Chúa Trời vẫn đi tìm kiếm chúng ta, bởi vì Ngài đã ban cái ảnh tượng của Ngài, cái ảnh tượng thiêng liêng ấy vào trong chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời không nhìn chúng ta là giàu hay nghèo, sống lâu hay là chết yếu. Ngài xem chuyện đó quan trọng, vì thời gian của Đức Chúa Trời là 1.000 năm cũng như 15 phút trôi qua thôi, một ngày một đêm cũng đáng chi. Cái mà đáng quý nhất trong cuộc đời chúng ta là ảnh tượng của Ngài, và Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn tương giao chúng ta, Ngài muốn Ngài vẫn tiếp tục kế thiệp với chúng ta khi chúng ta còn sống trên đất này, bất cứ ở cái hoàn cảnh nào, cho đến khi chúng ta về nước trời vĩnh hằng hát ca tôn vinh. Kính thưa hội thánh, có những người giàu không chỉ giàu tiền không thôi, mà giàu luôn cả danh vọng địa vị. Ví dụ như là ông Trump bây giờ, ông là phải nói rằng là làm tổng thống của nước Mỹ là cái quyền ghê gớm lắm. Đến nỗi ông nói rằng tôi là người duy nhất làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Có những người giàu như vậy và quyền uy như vậy, nhưng mà trước mặt Chúa, Chúa không nhìn cái điều đó để thấy ông á tốt hơn mình hay xấu hơn mình, hơn chúng ta. Có những người ngày xưa mà tôi đi tu đó, khi mà tôi mới vào chùa còn nhỏ đó, thì mình khiêm tốn và kính sợ thầy lắm. Thầy nói một cái là phải lắng nghe cho hết ý, già và làm theo. Cái giấc ngủ của thầy là mình đi rất nhẹ, kéo một cái màn như thế nào để đừng có đồng. Cái giường của thầy khi mình chăm sóc, mình trải như thế nào cũng thẳng thớm. Cái bàn ngồi viết của thầy làm thế nào, mình chùi sạch sẽ mà đừng có đụng tới những cái đồ mà ông cầm rồi. Ngay cả cái tấm chìa răng của ông mà ông để vào bàn, thì mình cũng gấp lên rồi mình lau chỗ nó sạch rồi mình bỏ lại y chang như vậy. Kính trọng thầy ghê lắm, kính sợ thầy ghê lắm. Vẫn phải chỉ có chú Tiểu mới kính sợ thầy, cả tín đồ bạch thầy, thưa thầy đủ thứ hết. Và dân tiền thì thầy nhiều lắm, nhất là ngày Tết, ngày lễ. Quý vị nghĩ rằng vào khoảng năm 1963, 65, cục lượng vàng là to lắm. một lượng vàng là to lắm. Mà một người bình thường làm một năm kiếm được vài ba lượng vàng thì dễ, nhưng mà ngày Tết á, người ta phải dâng cho thầy để mới đến với cả chục lượng vàng dễ dàng. Cho nên cái ông thầy đi tu đó, đứng đầu một tôn giáo đó, ông ấy giàu không ai biết, và cái địa vị của ông á, người ta kính trọng. Cho nên cái ông ấy cũng vì đó mình được kính trọng, và mình có rất nhiều tiền vào trong tủ mà không ai biết, và họ cứ tưởng mình nghèo không à. Cho nên mình gọi mình là bần tăng, và mình vượt được có tiền. Cái người mà có địa vị cao và có nhiều tiền được kính trọng như vậy á, họ có thỏa mãn không? Họ rất thỏa mãn. Nhưng mà họ càng thỏa mãn với cái đó thì họ càng thèm khát với những tham dục lớn hơn, mà họ biết là bất chính, cho nên họ phải giấu ở bên sau. Đó là một cái mà đau đớn cho trần gian, đau đớn. Bởi vì họ giàu có quá và họ uy tín quá, người ta kính trọng quá, cho nên họ phải làm việc bày bà họ giấu đi, mà không bao giờ họ có một cái xót xa đau đớn về cái nghèo nặng tâm linh, về cái đuôi mù tâm linh của họ. Dễ sợ không quý vị thấy ghê gớm không? Khi ta đọc kinh thánh, trung tâm ước ông Phaolô viết cái câu này trong Côlôse chương 2 câu 23, và tôi chơi giỏi luôn, tôi nói ủng hộ ông Phaolô, ông biết mình quá chừng, mình cũng biết mà mình không biết bằng ông ấy, cho nên bây giờ mình đọc cái này mình mới thấy. Ông nói rằng giàu bề ngoài thì có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhường khắc khổ thân thể mình, nhưng không thể nào chống lại lòng dục của xác thịt, không biết chi để chống lại lòng dục của xác thịt. Tôi thấy mình đi tu và đúng, sợ gì mình không tu được là vì cái lòng dục của mình nó nhiều lắm. Mà cái người đi tu thật á, người đó mới biết cái lòng dục thì nhiều và biết mình không tu được. Còn cái người đi tu giả để mà có danh vọng của cải á, thì họ đâu có cần biết, e dấu là được thôi, thì họ cần thỏa mãn. Còn anh tu thiệt á, cái anh biết rằng thỏa mãn như thế này á, là trái ngược là cái ước vọng tu hành của mình lắm, và anh đau xót lắm, cuối cùng anh phải cởi áo ra đi thôi. Thà tôi cởi áo ra mà người ta khinh bỉ tôi, người ta nói tôi không tu được, tôi vẫn chấp nhận hơn là tôi tự khinh bỉ mình và tôi che giấu tất cả những người khác, kể cả cha mẹ, anh em ruột thịt, những người đáng kính trọng thì tôi che được. Khủng khiếp lắm. Thưa người thánh, trong kinh thánh cho chúng ta thấy có những con người thật sự, những con người có Chúa đó, là những con người có cái nghèo nặng tâm linh. Như ông Gióp là ông giàu, mình không biết cái thời đại ông Gióp giàu so với thời đại này như thế nào, nhưng mà đọc trong kinh thánh đó, thì mình thấy vào thời đại đó ông giàu nhất rồi, cùng cái ngang ngửa với Bill Gates và Trump bây giờ rồi. Nhưng ông Gióp ông có khoe khoang cái giàu đó không? Mỗi buổi chiều ông cứ sợ rằng con mình nó có tiền có của, nó ăn nó nhậu rồi nó phạm tội. Cho nên ông là người vào cái thời đại tôn giáo, ông dâng của lễ cho Đức Chúa Trời để chuộc tội cho con. Ông làm cái việc đó để cầu nguyện cho con cái và nhắc nhở con cái đừng phạm tội, vì ông biết rằng cái giàu này không đáng chi, nhưng mà cái nghèo về ơn thương xót của Chúa đó mới quan trọng. Cho nên ông phải làm như vậy. Ông Gióp cho đến khi gặp tai họa, Sa-tăng kiền cáo, Đức Chúa Trời cho xảy ra những thử thách, mất hết tài sản, con cái chết cả, ông không than thở nhiều lắm đâu. Ông chỉ nói rằng tôi sinh ra trong trần truồng và chết đi trong trần truồng. Tức là ông Gióp là một cái người không chủ tâm, ông giàu có nhưng mà ông không lệ thuộc vào cái tài sản giàu có và cái tiếng tăm của ông. Ông có cái lòng kính sợ Chúa, tức là ở trong ông giai đoạn tôn giáo thôi, ông chưa gặp Chúa, ông vẫn sống với cái đạo đức mà Đức Chúa Trời để trong lòng người vào thời đó, trong những người tin Chúa vào thời đó như ông Gióp. Cho đến sau khi thử thách và trong cơn thử thách, ông Gióp đau đớn đến nỗi mà ông nói thà đừng xích với tôi, ghẹ chốc vào trong thân thể ông rất là đau đớn. Cái lần thứ hai đó, khi mà quỷ sẽ tăng nó kiềm cáo lần thứ hai và Đức Chúa Trời cho xảy ra đó, thì mất tài sản, nó đi qua được, nhưng mà đến khi đau đớn cũng thân thể gãy chóc rồi nó không đọng được. Nhưng mà ông không hề oán than Đức Chúa Trời ấy, ông nói trong ngài bất công như thế nào ấy. Ông chỉ biết ông đau đớn thôi. Với một cái tâm hồn như vậy ấy, là ông thấy được cái thân phận phù du của mình, và ông hình dung được cái giàu có vô lượng của Đức Chúa Trời, quyền năng vô hạn của ngài. Cho đến sau cùng thì ông lý lẽ một hồi với các người bạn ông, thì ông mình nhận ra ông biết được Chúa. Thì ông nói rằng khi mà tôi nhận biết ngài, trước đây tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi thấy ngài. Cái con mắt này là con mắt thuộc linh, con mắt của đức tin, con mắt này nó khôn ngoan, nó trong sáng lắm, được thấy Đức Chúa Trời. Và đổi chiếu lại với mình thì té ra mình thì là cho buồn. Đó là tinh thần của một cái người gặp Chúa. Ngay cả Môi-se, một con người học thức uyên bác trong hoàng cung Pharaoh Ai Cập 40 năm, rồi có thêm 40 năm nữa sống cô đơn trốn tránh chẳng chiên, nhưng mà 40 năm đó là 40 năm học được rất nhiều. Trong cái suy gặp của ông, sau 40 năm ông học ở trong vương triều Pharaoh, đến khi ông nghe Chúa gọi, ông tò mò, ông thấy lửa cháy ra tới và Chúa gọi, bị ông bỏ dép ra, rồi Chúa mới gọi ông từng bước, con phải làm điều này, con phải làm điều này. Chúa nói cái điều đúng pháp trong lòng ông là dân Israel đau khổ, con phải nghe lời ta để cứu họ. Cái đó là đúng với cái ước vọng của Môi-se. Vì Môi-se được mẹ dạy như vậy, người mẹ của Môi-se lợi dụng được cái giàu có, cái vương quyền khôn ngoan của nhà vua Ai Cập để nuôi con mình. Rồi con mình nó lớn lên, nó thấy dân mình đau đớn, nó binh vực, cuối cùng nó sợ bị lộ ra, nó bỏ chạy vì nó giết chết một người thanh niên Ai Cập. Và 40 năm suy gẫm ở trong đồng vắng như vậy thì Môi-se suy nghĩ cái gì? Mà đến khi Chúa gọi Môi-se thì Môi-se nói: Chúa ơi, con sợ lắm, con không xứng đáng đâu, con là ai mà làm sao con nói được để cho dân Israel nghe lời? Ông lý lẽ mấy ông chối rồi. Rồi cuối cùng ông nói rằng cái miệng con không có khoáng nói, con là người cà lắm. Và Đức Chúa Trời vẫn nói rằng ta dùng con, và ta dùng Aaron ánh của con làm cái miệng cho con. Đó. Và Môi-se vâng lời. Môi-se không có khoe rằng ô tôi đã 40 năm hiểu được dân Ai Cập vua chúa quyền uy như thế nào, rồi bây giờ 40 năm tôi ở trong này, tôi trong đồng vắng, tôi đã suy tư như thế nào, bây giờ Chúa kêu tôi để trùng tôi để giải cứu dân thì quá ngon lành rồi, con sẽ sống sảo đi ngay sao? No, ông không nói vậy. Con sợ lắm Chúa, họ không nghe lời con đâu, con không có tư cách gì. Tại sao? Tại vì Môi-se có một cái tấm lòng nghèo khổ trong tâm linh của ông. Ông sợ rằng mình không thể đảm trách được cái công việc của Đức Chúa Trời, cho đến khi Đức Chúa Trời hứa dùng ông, ban ơn cho ông, kể cả những phép lạ phải làm thế nào được hết, ông mới tin tưởng được và ông dám làm. Và ông chịu khó, ông làm cho đến chết. Thậm chí khi dân Israel phạm tội và ông sợ Chúa trách phạt dân, mà Chúa nói rằng bây giờ dân của ngài như vậy mà nếu ngài phạt họ, ngài tiêu diệt họ hết, thì ngài rút tên con ra khỏi sách sử sách. Tức là ông thương cái bầy chiên của Chúa đến mức nào. Cái đó nó biểu lộ một cái tâm tình, một tấm lòng nghèo khó, một cái tấm lòng mà thấy mình chưa bao giờ đủ, chưa bao giờ xứng đáng. Đó là Môi-se. Và chúng ta thấy Ê-sai cũng vậy. Ê-sai là người, một vị tiên tri rất là hùng hồn, sẵn sàng nói những cái điều, và Chúa cho Ê-sai còn thấy được cái hình ảnh Đấng Christ. Chúng Ê-sai 53 ghi lại ngài xuất hiện như thế nào, đau đớn như thế nào. Thế nhưng mà trước đó Ê-sai được Chúa kêu gọi, ông sẵn sàng. Tuy vậy, sau khi mà ông sẵn sàng lắm, ông nhận thức rất như thế nào? khi mà lửa của Đức Chúa Trời đụng vào miệng ông, lệnh của Đức Chúa Trời sai ông trong linh hồn ông phải vâng theo Ngài để rao giảng lời của Chúa đó, thì ông giật mình, ông thấy rằng con, môi miệng con thật là dơ dãi, trong một cái dòng dọc dơ dãi, con chẳng xứng đáng gì để rao lời của Chúa. Nhưng mà Chúa dùng tất cả chúng ta đều không xứng đáng, nhưng mà Chúa yêu chúng ta và Chúa đã chết chuộc chúng ta về, Chúa làm cho chúng ta xứng đáng. Nếu anh chị em mình, nếu mỗi chúng ta nói là Chúa ơi con không xứng đáng, Chúa dùng con vào việc này lấy làm run rẩy, sợ sệt và sung sướng hân hạnh để hầu việc này, để góp một phần nhỏ cho Chúa. Những cái gì mà con góp cho Chúa quá ít, mà những cái gì Chúa đã làm cho con quá nhiều. Chúa đã dừng đến con từ trong lòng mẹ, cho con hơi thở, cho con một hệ thống thần kinh, trí não, sức khỏe, thân thể, biết bao nhiêu tai họa trải qua cuộc đời mà con vẫn sống cho đến ngày hôm nay và được làm con Chúa và được học của Chúa. Ôi vinh dự đối với con quá lớn Chúa ơi. Nếu như mà con hầu việc Chúa mà con bị chà đạp, bị hiểu lầm, bị khinh rẻ, con vẫn cảm thấy rằng vinh quang của Chúa ở trong lòng con choáng hết, vì cái lòng con không xứng đáng mà con vẫn được như vậy. Thế thì chúng ta không giận dỗi, không khoe khoang. Người muốn có thấy được mình có lòng nghèo khó để sống trong Chúa, hạnh phúc và phục vụ Chúa, đó là người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trước tiên. Vì tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu thì tiếp theo đó chúng ta được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh và tái sanh một con người mới. Chính con người mới tái sanh đó được Đức Thánh Linh soi dẫn vào lòng mình mới thấy được cái sự nghèo khó của mình. Còn mình không được Đức Thánh Linh soi sáng dắt dẫn ngày đêm trong từng giấc ngủ, từng hơi thở, từng miếng ăn, từng cái sự mất lòng, từng cái oan nghiệt, từng cái khó chịu, từng cái sự mất mặt, đủ thứ hết mà không được Đức Thánh Linh sam biển, mình không thấy mình nghèo khó lắm. Mình tưởng mình giàu lắm, mình tưởng mình oái lắm, mình tưởng mình hơn đời. Có người ta dễ thấy mình hơn đời lắm. Một cái anh đó anh rất mạnh khỏe, anh sống ở Chợ Lớn và tôi biết anh đó. Anh nó tự trói chân mình lại, rồi anh lấy cái đốt xe hơi anh nó bọc ra ngoài, rồi anh lấy cái tấm vải dầu anh bọc thêm để bôi bùn đồ lên. Thành ra mình thấy anh cục hai chân ngang đầu gối và anh bò ở giữa chợ. Quý vị biết chợ Việt Nam mà bán cá đó, bùn này dơ chảy và hôi tanh mạnh, anh lết bằng hai cái tay, còn hai cái chân thì lết theo và bùn này như vậy. Và anh kiếm được rất nhiều tiền vì chúng ta phải thương cảm quá, người ta cho anh tiền. Nhưng mà tối về anh nhậu á, anh kiêu ngạo lắm, anh nói anh chửi thề trong này, tụi bây làm đâu có bằng tao, tao lừa hết cả cái chợ, bây giờ tao phốt được tiền này tiền và nhậu. Một cái con người như vậy nó vẫn kiêu ngạo. Một cái người đi ăn cướp, đi ăn cắp, rồi khi về đếm lại tiền thấy mình vẫn tài ba hơn những người kia. Con người ta không có khiêm tốn. Nhưng mà một con người ở trong Chúa thì khác hoàn toàn. Dù có giàu có đến mấy, có tốt đẹp đến mấy, vẫn thấy rằng Chúa ơi con không xứng đáng, con chỉ là kẻ nghèo nặng. Khi Chúa rờ đụng vào lòng con không có gì hết Chúa. Cho nên người đó rất là hạnh phúc, dễ sống đạo đức, dễ khiêm tốn và ít lỗi lầm. Những cái điều mà tôi học được trong Chúa, tôi suy nghĩ như vậy. Tôi thưa với hội thánh, tôi chưa có thỏa lòng, tôi cảm thấy mình cũng chưa nói được hết những cái gì mà Chúa đặt ở trong lòng mình. Và tôi cũng không biết rằng Chúa cho tôi đứng đây mà tôi có nói được những cái mà đẹp lòng Chúa hay không, tôi không biết chắc lắm. Nhưng mà tôi biết một điều là Chúa ơi lòng con không có gì hết. Con biết hội thánh yêu con, hội thánh dùng con, đó là ơn của Chúa. Và bây giờ con được nói cái điều này, con học từ nơi Ngài, cái điều con học được chắc là ít ỏi lắm. Nhưng mà Chúa ơi cho lòng con nói một cách chân thật, bởi vì sau khi con nói rồi, con ra khỏi đây, nhiều khi Chúa cho con về Chúa thì sao, con vẫn vui sướng. Chứ nếu mà con nói những điều gì không đúng với cái điều Chúa dạy con, Sau đó con xót xa, con buồn hoài, buồn lâu. Chúa ơi, xin ban con như vậy. Thưa hội thánh, đó là cái tâm trạng của tôi khi tôi muốn chia sẻ cái điều mà tôi học được với Chúa Giêsu khi Chúa nói phước cho người có lòng nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về những người ấy. Tất cả chúng ta đều nghèo khó hết, nhưng mà làm sao có cái lòng nghèo khó? Đó là điều mà quý vị tự thấy mình đối diện với Chúa để hỏi Chúa. Chúa ơi, cái lòng con có phải nghèo hay giàu? Cái đó là mọi người phải trả lời với Chúa. Tôi biết lòng tôi thì thật sự nghèo lắm, nhưng mà cái nghèo của tôi, cái nghèo của hạnh phúc, cái nghèo của sự đơn sơ, cái nghèo của một cái kẻ mà thấy rằng cái bàn tay của Chúa đặt ở đây để khêu cho con, để con thấy mình nghèo mà con sẽ có nước thiên đàng. Thật sự giữa cả thế gian, cả cái trái đất này đều nghèo, không đáng gì, giống như hạt bụi thôi. Cho nên tôi có nói này, mỗi lần gặp đến thiên ân, thấy mình chỉ chút bụi trần mỏng manh, mình chỉ là một cái hạt bụi mỏng manh, không đáng gì, nhưng mà sao Chúa yêu mình đến thế, mình hạnh phúc đến thế. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn hội thánh, cảm ơn hội thánh cho phép tôi được chia sẻ những cái điều từ trong đáy lòng. Mà tôi nghĩ rằng Chúa ơi, khi con nhắm mắt, con vẫn thấy con nghèo với con, và con được bàn tay của Chúa hơn cả sự giàu có nào trên thế gian này có thể so sánh được, để đưa con về với Ngài đời đời. Amen.